Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay ngày 18 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Công bố quyết định công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới. Ra mắt câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, trong chương trình có phóng sự ký ức người lính Trường Sơn. Cuối chương trình có phản ánh xây dựng thị trường lao động việc làm bền vững cho đồng bào dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tối qua tại quảng trường 27 tháng 7, huyện Đại Từ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Trường Sơn, Chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành địa phương trong và ngoài tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Diễn văn của đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã khái quát lại hành trình 13 năm xây dựng nông thôn mới với nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, cách làm sáng tạo cùng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân. Ở Đại Từ, nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng.
Trong chặng đường hơn một thập kỷ qua, ở mỗi một giai đoạn, mỗi một thời kỳ, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân của huyện nhà luôn được sự thống nhất cao, phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, ở mỗi giai đoạn đều có những bài học hay, cách làm sáng tạo và phù hợp.
Dấu ấn đậm nét trong chặng đường xây dựng nông thôn mới của huyện Đại Từ là đột phá về phát triển hạ tầng. Đại Từ trở thành điểm sáng trong toàn tỉnh và cả nước về phong trào hiến đất, hiến tài sản làm đường giao thông, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 13 năm qua, toàn huyện đã huy động gần 21.200 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 323,9 tỷ đồng để hoàn thiện 9 trên 9 tiêu chí của Bộ Tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện Đại Từ có 100% xã thị trấn đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 4 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, sớm trước 2 năm so với nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ. Trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho huyện Đại Từ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, chúc mừng nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Từ. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tạo động lực để huyện Đại Từ tiếp tục nỗ lực vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong thời gian tới, nhất là thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.
Từng người con của huyện Đại Từ sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình để đóng góp cho thành tích chung của tỉnh, của huyện. Và đúng như lời bài hát Đại Từ cảm xúc non thiêng đã nêu về người Đại Từ. Ai về Đại Từ hôm nay, ánh đèn đêm con người miệt mài, xây dựng cuộc sống mới, tiếng máy hòa nhịp reo vui. Tôi rất mong muốn rằng tiếng máy hòa nhịp reo vui sẽ liên tục reo vang trên mảnh đất Đại Từ để sớm đưa huyện Đại Từ của chúng ta đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện Đại Từ tiếp tục quán triệt nghị quyết số 05 ngày 9 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực và lộ trình để nâng cao các tiêu chí sau khi đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đảm bảo chất lượng, bền vững, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con.
Tỉnh Thái Nguyên của chúng ta là tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất Việt Nam với 22.000 hectare đất để trồng chè và thu nhập từ cây chè năm nay, năm 2023 thì đã cho thấy là đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tương đương với trên 500 triệu đô la Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên thì ước mơ của người dân tỉnh Thái Nguyên sẽ phải làm sao đưa xứ trà tỉnh Thái Nguyên trở thành có thu nhập 1 tỷ đô la Mỹ từ cây trà. và có thể nói là để góp phần hiện thực hóa cái mơ ước này trở thành vùng đất thu 1 tỷ đô la từ cây trà, thì cùng với việc tổ chức lễ công bố quyết định công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới ngày hôm nay, thì huyện Đại Từ cũng đã trang trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội trà năm Giáp Thìn 2024. Và đây là lần thứ 7 lễ hội trà huyện Đại Từ được tổ chức. Tôi tin tưởng rằng việc tổ chức lễ hội trà Đại Từ lần này không chỉ có ý nghĩa đối với huyện Đại Từ mà còn sẽ góp phần quan trọng nhằm giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương để bạn bè trong nước và quốc tế hiểu biết hơn về văn hóa và con người tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Đại Từ nói riêng, thu hút các nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển du lịch gắn với cây trà và các sản phẩm trà, khẳng định huyện Đại Từ ngày càng lớn mạnh trong vai trò là cực tăng trưởng mới, là đô thị xanh, là vùng kinh tế nông nghiệp, du lịch hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên chúng ta.
Đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là vinh dự tự hào, cũng là trách nhiệm to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Từ trong chặng đường tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Anh Từ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ nhận định.
Chúng tôi đã có cả một chặng đường dài phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, là những thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, thế là rất tự hào. Và chúng tôi hy vọng rằng là cứ như thế này thì huyện Đại Từ sẽ có nhiều bước tiến quan trọng hơn nữa.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Được sinh ra và lớn lên ở Đại Từ, cũng như những người con khác là người con của quê hương Đại Từ và cùng với nhân dân Đại Từ thì rất là phấn khởi trước cái thành tựu mà đã đạt được của huyện Đại Từ, và cũng là một trong những lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Cộng đồng doanh nghiệp thì sẽ có những cái hoạt động rất thật cụ thể, dồn sức, dồn lực và quan tâm đầu tư vào nhiều cái dự án để góp phần thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Ông Đinh Xuân Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Linh, huyện Đại Từ cho rằng
tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều phải chung sức, chung tay để cùng nhau thực hiện cái nhiệm vụ, các cái tiêu chí về đạt chuẩn nông thôn mới, thu hút cái nguồn lực để đầu tư phát triển, giúp nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
Nhân sự kiện này, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã khai mạc lễ hội trà Đại Từ năm Giáp Thìn 2024. Điểm nhấn là hoạt động đấu giá các sản phẩm trà đạt giải tại hội thi bàn tay vàng chế biến chè. Đây là lần đầu tiên phiên đấu giá sản phẩm trà được địa phương tổ chức nhằm tôn vinh phát triển thương hiệu trà của huyện, nhân rộng và bảo tồn các giống chè trên địa bàn. Các sản phẩm trà của Hợp tác xã Chè La Bằng, xã La Bằng, Hợp tác xã Chè Tuất Thoi, xã Phú Xuyên, Hợp tác xã Chè Hoàng Nông, xã Hoàng Nông, Hợp tác xã Chè Nhật Thức, xã Phục Linh, Hợp tác xã Chè Phúc Nguyên, xã Văn Yên được đấu giá với tổng số tiền 252 triệu đồng. Trong đó, sản phẩm trà đoạt giải nhất của Hợp tác xã Chè La Bằng đã trúng đấu giá số tiền 68 triệu đồng. Thưa quý thính giả, cũng trong tối hôm qua, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ra mắt thêm một địa chỉ dành cho những tấm lòng nhiệt huyết, yêu mến và mong muốn lan tỏa vẻ đẹp, giá trị của tà áo quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải dự và trao quyết định thành lập câu lạc bộ. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo khách mời và những người yêu áo dài Việt Nam trong và ngoài tỉnh.
Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên là tổ chức thuộc Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, là ngôi nhà chung dành cho những người yêu áo dài. Việc thành lập câu lạc bộ góp phần cổ vũ việc mặc áo dài thường xuyên hơn trong các hoạt động đời thường, đồng thời trao đổi và chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong việc tôn vinh, quảng bá giá trị áo dài Việt Nam. Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, nói về ý nghĩa sự ra đời của câu lạc bộ cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
Có thể nói sự ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay là một sự kiện thỏa đáng những cái niềm mong ước và những cái điều mà chúng tôi nung nấu từ lâu nay. Trong thời gian tới thì Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng mong muốn là sẽ phát triển được về số lượng, và chúng tôi cũng sẽ lan tỏa cái tình yêu, cái giá trị của áo dài Việt Nam đến với tất cả mọi người.
Cùng với Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần hướng tới việc đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đề nghị UNESCO công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, đánh giá về hoạt động của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, cũng như định hướng nhiệm vụ, hướng phát triển của câu lạc bộ thời gian tới.
Tôi cũng đánh giá cao về cái sự lan tỏa của các câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam ở các tỉnh thành, không như ở tỉnh các tỉnh thành trong nước và một số những nước ở trên thế giới có Việt kiều của Việt Nam mình sinh sống. Tôi thấy một cái sự lan tỏa mà trong tất cả những cái hoạt động bảo tồn di sản về áo dài thì đây là một cái điều đáng mừng.
Bà Nguyễn Thị Hiền, ban chủ nhiệm câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Khi mà có câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam ra đời thì tôi rất hy vọng di sản áo dài Việt Nam sẽ bảo tồn và tự hào gìn giữ được những cái tấm áo dài của người Việt Nam từ xưa đến nay.
Em Nông Thúy Liên, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc chia sẻ.
Ngày hôm nay em rất vinh dự và tự hào khi tham gia sự kiện áo dài Việt Nam truyền thống này, và là một người trẻ nhưng em đã rất là thích áo dài và em muốn là trong tương lai em sẽ có thể quảng bá áo dài đến cho bạn bè quốc tế để biết thêm về tà áo dài nét đẹp truyền thống của dân tộc mình ạ.
Thời gian tới, câu lạc bộ di sản áo dài tỉnh Thái Nguyên sẽ làm phong phú nội dung chương trình hoạt động, nhân rộng các chương trình tại các trường học nhằm giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.
Tiếp tục chương trình thời sự, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5, Đảng bộ ba trường Trung học phổ thông Phú Bình, Lương Phú và Điềm Thụy của huyện Phú Bình vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên là học sinh. Tại trường Trung học phổ thông Phú Bình, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự và chúc mừng các đảng viên trẻ. Trong số 10 học sinh được kết nạp vào đảng đợt 19 tháng 5, trường Trung học phổ thông Phú Bình có 3 học sinh, trường Lương Phú có 3 học sinh và trường Điềm Thụy có 4 học sinh. Phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện Phú Bình cần tiếp tục tập trung quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, học sinh, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng đảng, coi trọng chất lượng đảng viên để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh từ cơ sở.
Ngày 18 tháng 5, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác của tỉnh đến chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2024. Phật lịch 2568 tại chùa Hương ấp Vạn Xuân Tự, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phổ Yên, gửi lời chúc mừng tới nhà sư trụ trì các chức sắc, chức việc và đông đảo tăng ni Phật tử có một mùa Phật đản bình an, ý nghĩa. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo của nhà chùa cũng như các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do tỉnh và trung ương phát động. Chùa Hương ấp Vạn Xuân Tự đã được công nhận di tích cấp quốc gia, chùa gắn liền với tuổi thơ của Đức vua Lý Nam Đế. Tại đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và Giáo hội Phật giáo thành phố Phổ Yên đã long trọng tổ chức kính mừng Đại lễ Phật Đản 2024, Phật lịch 2568, với sự góp mặt của đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Cùng với các nghi lễ mừng Đại lễ Phật Đản, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 40 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn thành phố Phổ Yên.
Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Sông Công đã trao 70 huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2024 tại các chi đảng bộ trực thuộc. Có 70 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng, trong đó có một huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 12 huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Buổi lễ được các đảng bộ tổ chức long trọng, trang nghiêm đầy xúc động nhằm ghi nhận trân trọng sự đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý thính giả, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người lính Trường Sơn đã vượt qua mưa bom bão đạn của quân thù, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Thế hệ ấy đã viết nên những trang sử hào hùng, đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức rực lửa trên con đường Trường Sơn huyền thoại vẫn in sâu trong tâm khảm của những cựu chiến binh Trường Sơn. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 1959, 19 tháng 5 2024, mời quý thính giả cùng đến với bài viết Ký ức người lính Trường Sơn của phóng viên Xuân Lương để lắng nghe chia sẻ của những người con Thái Nguyên đã từng sống và chiến đấu trên con đường huyền thoại này.
Người lính Trường Sơn đầu tiên mà chúng tôi có dịp gặp là ông Nguyễn Hữu Tranh, hiện đang sinh sống tại tổ 9 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Ở tuổi 70 nhưng ông Tranh vẫn toát lên sự nhanh nhẹn của một người lính đã từng được rèn luyện trong quân ngũ. Năm 1971, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, ông lên đường nhập ngũ và tham gia phục vụ tại quân đoàn 3 với vai trò là người lái xe. Tạm gác lại tuổi 18 với bao hoài bão, ông Tranh như bao thế hệ thanh niên cùng thời đã lên đường ra trận với quyết tâm và niềm tin đất nước sớm được thống nhất, chiến tranh ác liệt dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Dường như lại càng tô thêm sự kiên cường, lạc quan của những người lính lái xe trên đường Trường Sơn như ông Tranh. Bồi hồi nhớ lại thời điểm nhập ngũ, ông Tranh nói.
Cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong quá trình công tác thấy rằng lúc bây giờ cảm tưởng như là nó cũng không có vấn đề gì trở ngại gì, vấn đề hy sinh. Đi là đi mà lúc nào cũng chí tiến thủ chứ không bao giờ là trở ngại cái gì cả. Cái khí thế của bộ đội nó mãnh liệt lắm.
Còn đối với ông Phạm Văn Hòa, một người lính Trường Sơn khác cũng có những kỷ niệm khó quên ở thời thanh niên sôi nổi. Tháng 5 năm 1972, khi mới 18 tuổi, ông Hòa xung phong nhập ngũ và được huấn luyện tại trường huấn luyện lái xe quân khu Tả Ngạn thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tiền thân của trường cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng, trực thuộc quân khu 3 hiện nay. Ông Hòa chia sẻ về thời điểm bước chân vào quân ngũ.
Lúc bây giờ mà bước chân vào quân ngũ ấy, nói thật ra là cũng không sợ một cái gì cả, mà lúc bây giờ rất háo hức, coi như được vào bộ đội mà vinh dự lại được vào trường lái xe để phục vụ cho chiến trường. Trong cái thời điểm đấy là đang ở cái tuổi 17, thế nhưng mà lúc bây giờ không nghĩ là sống chết gì đâu. Chỉ mong sao là phục vụ tốt trong quân đội và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong công tác.
Giai đoạn 1969-1972, địch đánh phá ác liệt nhất ở chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị. Đường Trường Sơn ngày ấy là tuyến vận tải chiến lược nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Những người lái xe như ông Tranh và ông Hòa đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển lương thực, khí tài, chi viện cho chiến trường miền Nam, đều nêu cao tinh thần quyết tâm để những chuyến hàng đến được sớm nhất tới mặt trận. Với những người lính khi đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh, nhưng ai cũng lạc quan tin tưởng vào ngày chiến thắng. Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, ông Phạm Văn Hòa nói.
Những người lính trong chiến trường là lúc bây giờ chỉ có cái mong ước là làm sao ấy, đất nước mình nhanh chóng được giải phóng. Cái thứ hai nữa là ở trong đơn vị hoặc là những đơn vị bạn ấy, mà gặp được anh em cùng quê gọi là đồng hương ấy, thì quý mến nhau lắm, mà chia sẻ tình cảm, có khi là chia nhau từng hơi thuốc, một điếu thuốc thì có khi hàng mấy anh em hút.
Đường Hồ Chí Minh ngày nay đã khác. Để có được con đường to đẹp như hiện tại thì biết bao xương máu của những người con đất Việt nói chung và Thái Nguyên nói riêng đã đổ xuống con đường huyền thoại này. Với những người lính đã từng hành quân trên con đường huyền thoại và nhất là những người lính làm công tác vận tải thì đường Trường Sơn mãi là ký ức không phai. Ông Nguyễn Hữu Tranh kể lại về những cung đường đã qua.
Đường đất, đèo núi, dốc, rồi thì nắng, mưa thì có thể là trơn. Qua suối, qua đèo, rồi thì nói chung là cái xe ngày xưa nó không có cái hệ thống trợ lực lái như kiểu bây giờ. Cho nên lái xe là nói chung là vất vả, mà hai đường là cũng gần như là nó chỉ có một luồng đi thôi.
Hơn nửa thế kỷ, những người lính Trường Sơn năm xưa như ông Tranh và ông Hòa nay đã ngoài 70, hoàn thành nhiệm vụ với đất nước, trở về cuộc sống thường ngày với những công việc khác nhau. Giờ đây niềm vui với người lính già chính là cuộc sống bình yên bên gia đình. Những điều rất đỗi giản dị mà nhiều đồng đội của hai ông đã không may mắn có được trong ngày đất nước thống nhất. Qua chia sẻ của những người đã đi qua cuộc chiến tranh, chúng ta lại có dịp hiểu hơn về giá trị của hòa bình, cũng như những gì đã diễn ra trên con đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, hôm qua Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành luật giám định tư pháp và đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Tại điểm cầu Thái Nguyên, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và các sở ngành liên quan. Thực hiện luật giám định tư pháp, trong thời gian qua các bộ ngành địa phương đã tăng cường bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Đến nay, cả nước có 580 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở các lĩnh vực. Đội ngũ giám định viên tư pháp là 7.135 người. Tại hội nghị, đại biểu được nghe các tham luận và trao đổi của đại diện một số bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương về thực trạng hoạt động giám định tư pháp. Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị cấp có thẩm quyền, sửa đổi bổ sung luật giám định tư pháp. Đồng thời, Bộ Tư pháp đề xuất kiến nghị Chính phủ đối với đề án 250 nhằm tiếp nối phát huy những kết quả đã đạt được trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng trong thời gian tới.
Cùng ngày, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2018-2023. Theo báo cáo, Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập với quyết tâm cao. Nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh, đảm bảo hợp lý. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 59 đơn vị, giảm 5 đơn vị so với năm 2018. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn huyện là 1.550 người, bằng với số lượng năm 2018. Tại hội nghị, đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ một số khó khăn vướng mắc, trong đó có việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.
Cũng trong ngày 17 tháng 5, đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chương trình giám sát việc triển khai thực hiện dự án 5 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 2 năm 2022-2023 tại huyện Võ Nhai. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án 5 trên địa bàn huyện giai đoạn này là trên 37 tỷ đồng. Qua 2 năm thực hiện, huyện đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm nhiều trang thiết bị để phục vụ hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, tổ chức triển khai với nhiều nội dung như hội thi, hội nghị nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, được bà con nhân dân và người lao động hưởng ứng tích cực, qua đó đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại buổi giám sát, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí để tiếp tục thực hiện tiểu dự án 1, đề nghị bổ sung Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên cấp huyện vào đối tượng thụ hưởng nội dung giáo dục nghề nghiệp của chương trình.
Tiếp tục hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, ngày 17 tháng 5, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của tỉnh đã có buổi làm việc về vấn đề này tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, công ty hiện có 91 lao động. Toàn bộ số lao động trên đều được công ty tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị doanh nghiệp sớm hoàn thiện những nội dung còn thiếu như báo cáo định kỳ về công tác y tế theo quy định, hoàn thiện phần nộp thiếu một số loại bảo hiểm cho người lao động còn thiếu, ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện để chủ động khám chữa bệnh cho người lao động theo quy định. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tạo cơ hội tiếp cận thị trường lao động dành cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh Thái Nguyên quan tâm triển khai một cách bài bản và hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Xuân Tú về hoạt động đầy ý nghĩa này tại tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024.
Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 1.100 học sinh tham gia học tập văn hóa và học nghề. Rất nhiều em là người dân tộc thiểu số đã lựa chọn những ngành nghề đơn giản, phổ thông để có thể kiếm sống ngay tại quê hương mình. Em Hoàng Thị Phương Linh, học sinh trường Trung cấp Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Em thích nghề may ạ. Em thì đi làm một thời gian cho có kinh nghiệm rồi mới tính đến chuyện mở.
Thái Nguyên hiện có 37 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp hàng năm đều đạt trên 80%. Một số nghề trình độ cao đẳng tỷ lệ này đạt trên 90%. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc ở khu vực nông thôn miền núi. Ông Mông Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên cho rằng.
Người lao động này sau khi tốt nghiệp thì sẽ được cấp chứng chỉ và tự tạo việc làm hoặc là tìm việc làm mới trong một thời gian rất là ngắn. Thì cái việc này thì góp phần tăng năng suất lao động cho bà con, có thêm thu nhập và góp phần để phát triển kinh tế xã hội của chính bản thân gia đình và cộng đồng.
Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên cũng đặc biệt coi trọng hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc tiếp cận thông tin về thị trường lao động, việc làm. Điển hình như trong năm 2023, nhiều hoạt động kết nối cung cầu lao động, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp đã được tổ chức tại các địa phương đơn vị có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Qua những hoạt động này, hàng trăm nghìn lượt người đã được tư vấn chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và hàng chục nghìn người đã tìm được việc làm ổn định. Anh Triệu Văn Bình ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương nói.
Như bọn em đi làm xa quê mà bây giờ muốn về quê làm gần nhà mà lại không biết là đi làm ở đâu, mà lại không muốn qua cò mò kiểu như là cò người ta tìm việc ấy, muốn đi làm chính thức thì là cũng may có cái ngày hội này mình mới đến đây được, mới gặp trực tiếp được những cái doanh nghiệp người ta đến người ta phỏng vấn, cái này rất là vui.
Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024 đang diễn ra, cũng đang đẩy mạnh các hoạt động đầy ý nghĩa nhằm thiết thực hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo và đảm bảo an sinh xã hội. Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Ngành lao động thương binh xã hội đã tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh ban hành các cái văn bản chỉ đạo để phát triển cái thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập theo đúng tinh thần của nghị quyết 06 của chính phủ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ngành lao động đã tham mưu tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có hoạt động kết nối cung cầu lao động nhằm tổng hợp dự báo được cái thị trường lao động theo từng lĩnh vực, theo từng ngành nghề và dự báo được trung hạn, ngắn hạn và dài hạn, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền để hoạch định chính sách.
Các chương trình đề án chính sách hỗ trợ cho lao động là người dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của các vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Trên 35 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Duy Hưng, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.